I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 332 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Bài suy niệm với tựa đề 25 điều chay tịnh, bí mật đau khổ, người tự nguyện, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria gửi đi từ Medjugorje ngày 2 tháng 3 năm 2008. Các con thân mến, mẹ yêu cầu các con, đặc biệt trong thời kỳ chay tịnh này, hãy đáp lại lòng nhân hậu của Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã chọn các con và gửi mẹ đến ở giữa các con. Hãy thanh tẩy tội lỗi các con và trong Chúa Giêsu con mẹ. Hãy nhận rõ sự hy sinh đền tội cho tội lỗi của toàn thế giới. Mong Chúa là ý nghĩa của đời sống các con và mong cho đời sống các con trở nên sự phục vụ cho tình yêu thánh thiện của con mẹ. Cảm ơn các con của mẹ. Thưa quý thính giả, trong mùa chay, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Hãy làm 25 điều lành trong mùa chay. Do Kim Hà dịch thuật và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Thứ tư lễ cho là ngày khởi đầu cho mùa chay, gồm có 40 ngày để chuẩn bị cho mùa phục sinh. Đây là thời gian mà người Kitô hữu được kêu gọi để thực hiện lời cam kết như cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Mùa chay là cơ hội hàng năm để chúng ta vững mạnh hơn trong đức tin. Ý nghĩa của mùa chay không chỉ là nhịn ăn những thức ăn hay thú vui thiếu lành mạnh, nhưng còn phải từ bỏ những thói hư tật xấu trong đời sống của mình, chẳng hạn như tật nói xấu, đồn thổi, lười biếng, không có tinh thần xây dựng xã hội. Điều quan trọng nhất là hãy cố gắng thi hành những sự thay đổi cụ thể hơn. Xin các bạn hãy thách đố chính mình nhiều hơn là việc chỉ từ bỏ thức ăn. Đây là cơ hội tốt để nuôi dưỡng đời sống tâm linh và làm cho đời sống thiêng liêng trưởng thành hơn. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, xin hãy đọc 25 điều sau đây.
Thứ nhất, hãy cam kết đọc những bài đọc của ngày Chúa Nhật trước khi đi dự lễ. Nếu bạn đọc trước, thì sẽ cảm nghiệm sâu xa hơn khi dự lễ ngày Chúa Nhật.
Thứ hai, nếu không có thì giờ đọc trước các bài đọc, thì hãy đọc bài phúc âm của tuần ấy.
Thứ ba, cam kết cố gắng làm một điều gì mới mẻ trong tâm linh. nếu bạn chưa bao giờ chầu Chúa Thánh Thể trong một tiếng đồng hồ, thì hãy tìm một nhà thờ và dành cho Chúa một tiếng đồng hồ. Nếu bạn chưa từng tham dự thánh lễ với một nhóm người không cùng chủng tộc, thì thử tham dự đi.
Thứ tư, nghĩ xem cách thức bạn thường sử dụng tiền như thế nào. Bạn có mua sắm quá nhiều quần áo không? Bạn có hay đi ăn ngoài tiệm hay không? Vậy xin bạn hãy nhịn tiêu bớt để giúp cho những cơ quan từ thiện.
Thứ năm, khi bạn bắt đầu ngồi trước máy computer của mình hay vào cuối giờ làm việc ở sở, xin bạn hãy dùng 10 phút để cầu nguyện, thực hành lối cầu nguyện linh thao của Thánh Ignacio.
Thứ sáu, hãy tham dự thánh lễ hàng ngày, ít là một ngày trong tuần lễ. Có nhiều nhà thờ có thánh lễ vào sáng sớm, vào buổi trưa hay vào buổi chiều. Thánh lễ vào ngày thường thì ấm cúng và thân mật hơn thánh lễ vào ngày Chủ nhật.
Thứ bảy, nếu bạn không có cây thánh giá ở trong nhà, thì hãy mua một cây thánh giá đơn sơ và đặt trong phòng ngủ của mình.
Thứ tám, hãy đọc tin mừng của Thánh Marco. Tin mừng Thánh Marco ngắn nhất, nói rất gọn gàng về cuộc đời Chúa Giêsu Kitô và nói về thánh giá. Đó là trung tâm và dấu chỉ của mùa chay. Đoạn tin mừng này giữ một vai trò lớn lao hơn những đoạn tin mừng khác.
Thứ 9, hãy đi đàng thánh giá thường xuyên, vì các giáo xứ đều thực hành việc đi đàng thánh giá trong mùa chay và vào mỗi thứ 6 hàng tuần.
Thứ 10, hãy rủ các bạn đến tham dự một buổi ăn cá chiên tại giáo xứ. Đó là bữa ăn tốt cho sức khỏe và còn là truyền thống của người Công giáo nữa.
Thứ 11, hãy tắt máy radio hay iPod khi lái xe. Sự tĩnh lặng có thể làm cho bạn tập trung tốt hơn và làm cho bạn có khả năng quan sát những gì ở chung quanh bạn.
Thứ 12, mua một cuốn sách suy niệm và đặt trên giường ngủ của mình. Các giáo xứ thường hay bán loại sách này trong mùa chay.
Thứ 13, nghĩ đến một thói quen làm cho bạn không thể thực hiện những gì mà Chúa muốn bạn làm. Hãy cố gắng từ bỏ thói quen xấu ấy trong mùa chay.
Thứ 14, trong mùa chay, chúng ta được kêu gọi để ăn chay, không những từ bỏ thức ăn mà còn từ bỏ nhiều thứ khác nữa. Thứ 15, cam kết hãm mình, không phê bình, cay nghiệt về người khác. Thứ 16, làm một việc bác ái trong mùa chay. Hãy học hỏi về những vấn nạn của xã hội, chẳng hạn như vấn đề di dân, buôn bán và lợi dụng con người, kỳ thị chủng tộc, nạn nhân bệnh AIDS, các trẻ em nghèo đói, vân vân. Tặng tiền cho những cơ quan từ thiện. Hãy dặn dò họ, giúp đỡ cho những nạn nhân nào mà bạn muốn. Đó là cách nâng cao nhân phẩm của con người. Thứ 17, cầu nguyện cho một người hay nhiều người. Khi bạn đi bộ hay lái xe trên xa lộ, ngồi tại phòng làm việc hay đi xem cine, hãy chọn một người đang cần giúp và cầu nguyện cho người ấy. Hãy nhớ câu, hãy đối xử tử tế với những người mà bạn gặp, vì ai cũng đang chiến đấu trong một trận chiến lớn lao. Thứ 18, hãy đọc những câu hỏi đáp về mùa chay. Thứ 19, hãy chuẩn bị cho những người sắp chịu phép rửa tội, những người tân tòng, một trong những điều mà chúng ta thề hứa, hay cha mẹ chúng ta thề hứa dùm cho chúng ta trong bí tích rửa tội là từ bỏ tội lỗi. Thứ 20, khi bạn chờ đợi cơn ngủ vào buổi tối, hãy cầu nguyện trong thinh lặng câu này: Lạy Chúa Giêsu, Con của Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con. Thứ 21, hãy đọc thêm về những sự nghèo khó của thế giới. Trong mùa chay, hãy dùng những đồng tiền mà bạn định đi ăn ngoài hoặc đi mua sắm mà giúp cho những cơ quan từ thiện chuyên chăm lo người nghèo. Thứ 22, theo truyền thống thì mùa chay kéo dài 40 ngày, nhưng thực sự có đến 46 ngày giữa thứ tư lễ cho và lễ phục sinh. Tại sao vậy? Xin tìm đọc những tờ báo Công giáo. Thứ 23, đọc những việc làm bác ái mà Chúa Giêsu mô tả trong tin mừng Thánh Matthew chương 25. Vì khi ta đói, các ngươi cho ta thức ăn, ta khát, các ngươi cho ta uống, và khi ta ở tù, các ngươi thăm viếng ta. Trong cộng đoàn của bạn có nhiều cơ hội để thực hành lời dạy của Chúa Giêsu. Hãy chọn một hành động để làm trong mùa chay. Thứ 24, lập một danh sách về những gì bạn sử dụng phí phạm trong đời sống bạn. Hãy thử xem bạn có thể sống mà không cần những thứ ấy không. Thứ 25, hãy đến tòa giải tội. Nếu bạn không nhớ, thì cứ nói với vị linh mục rằng bạn đã không xưng tội từ lâu rồi, và xin Ngài hướng dẫn cho bạn xưng tội với Chúa. Sau đây, Minh Yến xin gửi đến quý vị bài Bí mật của đau khổ của linh mục Vũ Đức. Mỗi khi bước vào bệnh viện, tôi thấy bệnh nhân rên la, quằn quại vì đau đớn thể xác, thao thức, bồn chồn về tinh thần, rạn nứt tình cảm, và rồi nghi vấn đã đến với tôi. Đau khổ này từ đâu tới? Chế ngự chúng được không? Thượng đế yêu thích đau khổ ư? Tại sao Ngài không khai trừ chúng? Từ nguyên thủy, con người đã sống trong giới hạn, hiểu biết với kỹ thuật nghèo nàn. Nhưng thời gian và kinh nghiệm đã giúp họ giải quyết thế nào để sống, kiếm gì để may mặc, tìm nơi trú thân, tự vệ để sinh tồn trước thử thách thiên nhiên và đối vật. Họ đã đụng độ với bệnh tật và sự chết vì chúng là biến chứng trong vũ trụ. Chúng ta nhận định và ý thức rằng động đất, phun lửa, lụt lội hay hạn hán liên tục xảy ra là lý do của đau thương mà không ai lường trước. Cũng vậy, thần chết đến như một sự kiện không thể tránh dù văn minh, khoa học. Tùy tùng của sự chết là bệnh tật, đau khổ hội nhập đời sống con người, cùng với tội ác hiện diện và hoạt động trong xã hội. Những bất trắc hậu quả của thiên nhiên như tàn tro, núi lửa, nhiễm trùng xác chết, hơi độc cháy rừng, có thể tránh bằng khả năng kiến thức nhằm bảo vệ thế hệ tương lai. Nhưng trong thực tế, đau khổ, bệnh tật và sự chết vẫn còn như thế. Phải chăng Thượng Đế muốn nhân loại sống đau khổ và Ngài sung sướng trước khổ đau của họ? Không, chắc chắn là không. Nếu hạt lúa biết nói thì nó sẽ phát biểu, tôi không muốn chết. Tôi thích là hạt lúa mãi mãi, thì bạn nghĩ sao? Bác sĩ giải phẫu không muốn mổ bệnh nhân, mà muốn bệnh nhân khỏi, thì bạn nghĩ gì? Thượng Đế không muốn đau khổ, vì Ngài tốt lành và đầy yêu thương, chỉ muốn nhân loại sống dồi dào và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tại sao cho phép đau khổ tấn công con cái Ngài? Nếu Ngài không cứu tất cả, thì ít ra những người công chính và vô tội. Cha mẹ thương con, nhưng chỉ hướng dẫn và giáo dục trong giới hạn. Ngoài ra, các ngài để chúng phát triển và học thêm bằng kinh nghiệm hàng ngày, nhất là bằng đau khổ như chứng vật trong cuộc đời. Thượng Đế nhìn rõ khó khăn và đau khổ của ta, nhưng không đẩy lui chúng vì đó là con đường giáo dục của Ngài. Ngài tha phép thần dữ và khổ đau nhập đời sống nhân loại, vì đây là cơ hội con người vật lộn, chiến đấu để định giá hành động tự do của mình. Thượng Đế không giải thích hay vén màn bí mật đau khổ, nhưng đã sai Đức Kitô dạy ta về ý nghĩa và giá trị của nó, và muốn ta đón nhận nó như phương tiện thăng tiến đời sống, vì đây là con đường đi tới hạnh phúc ngày mai. Với tin, yêu và hy vọng, con người đón nhận đau khổ, thông hiệp với Đức Kitô trên thập giá để được cứu rỗi và thi hành lệnh của Thượng Đế, nguồn mạch mọi tốt lành. Đau khổ là thước đo lòng can đảm, sự trưởng thành của đức tin, tình yêu sâu xa đối với Thượng Đế và tha nhân, chấp nhận khổ đau để đời người phát sinh hoa trái. như hạt giống mục nát trong lòng đất phát sinh cây mới, như cây nho được cắt tỉa để hoa trái sum suê. Như vậy, đau khổ không phải là bí mật của cuộc đời, nhưng là hướng đi, là đường dẫn con người tới hạnh phúc.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài viết Người tự nguyện chọn đời chăm sóc bệnh nhân AIDS của tác giả Thanh Loan. Bệnh viện Trung ương Huế có một nữ y tá rất đặc biệt, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng bé nhỏ thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh của bà, đem đến niềm an ủi lớn cho các bệnh nhân. Đó là Sơ Huỳnh Thị Lý, 67 tuổi, thuộc dòng Thánh Phaolô. Người đã 11 năm nay tự nguyện chăm sóc và mong muốn sẽ gắn bó với bệnh nhân AIDS. Năm 1996, khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân AIDS. Khi đó, sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV, AIDS vẫn còn rất nặng nề. Một năm qua đi, khoa vẫn không tuyển được y tá chăm sóc bệnh nhân AIDS. Bệnh viện phải gửi công văn sang dòng Thánh Phaolô nhờ giúp đỡ. Không ai bắt buộc. Năm 1997, Sơ Huỳnh Thị Lý tự nguyện xin với bề trên sang làm y tá khoa truyền nhiễm. Tận tụy với người bệnh, Sơ Huỳnh Thị Lý từng học lớp cán sự y tế của trường Trung cấp Y Thừa Thiên Huế. Nhưng khi đó, Sơ cũng chưa hiểu biết nhiều về HIV/AIDS. Sơ chỉ nghĩ đơn giản, ai cũng có cái chết. Sơ không sợ cái chết. Điều đáng sợ nhất là sự vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Chính tình yêu Thiên Chúa đã mách bảo cho Sơ điều ấy. Bệnh nhân của Sơ đến đây với đủ hoàn cảnh khác nhau, nhưng phần lớn họ đều rất khó khăn về kinh tế. Nhiều người bị gia đình bỏ rơi, xã hội kỳ thị. Vì thế, ngoài công việc của một y tá, Sơ Lý phải kiêm thêm nhiều việc không tên khác. Sơ phải đi xin trợ giúp cho những người bệnh nhân nghèo tới mức không có nổi miếng ăn, phải lo cưu mang những đứa trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ. Có người sau khi ra viện, trở lại cộng đồng, đi bán đậu ve, không có người mua, cũng quay lại nhờ Sơ bán giúp. Chỉ cách đây không lâu, khi Huế còn chìm trong mưa lũ, bệnh viện cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt. Nhưng việc trích thuốc cho bệnh nhân không thể dừng được, ngay cả lúc nước trong phòng bệnh ngập quá đầu gối. Sơ Lý vẫn cứ thoăn thoắt đi lại, vô đôi ủng sũng nước để chăm sóc bệnh nhân.
Nhiều người khi vào viện vẫn chưa thoát khỏi ma túy. Cơn ma men khiến họ không còn tỉnh táo và nghĩ ra mọi cách để có thuốc. Thật éo le, Sơ Lý bé nhỏ, hiền hậu và luôn luôn mỉm cười lại là đối tượng để họ tìm cách lừa lọc. Một lần Sơ Lý bắt gặp bệnh nhân hát bầy nải chuối và thắp hương ngay trong khuôn viên bệnh viện. Sơ hỏi thì anh ta mếu máo nói với Sơ. Sơ ơi, con của con, cháu bé đã mất vì bệnh AIDS, đêm nào cũng về hành con dữ quá. Nó nói mộ nó lạnh lẽo lắm, sơ cho con xin ít tiền để con về quê đắp lại mộ cho nó. Nghe vậy Sơ Lý rất thương cảm, nhưng sơ đủ bình tĩnh để xử trí. Sơ nói sẽ kêu thợ tới đắp lại mộ cho cháu bé, thì anh ta nói chỉ cần sơ đưa tiền, anh ta tự tìm thợ dưới quê sẽ đỡ tốn kém hơn. Sơ lại nói, vậy sơ sẽ đi cùng với anh ta về quê để đắp mộ con. Cuối cùng anh ta phải chịu thua. Khó có thể nhớ hết đã bao nhiêu lần sơ bị lừa lọc như thế. Nhưng sơ luôn luôn tìm được cách từ chối khéo léo và khuyên nhủ bệnh nhân từ bỏ ma túy, hướng thiện và trở lại hòa nhập cộng đồng. Chúa ban cho sơ sự khôn ngoan và lòng bao dung để có thể dịu dàng tận tụy với tất cả những người bệnh. Sơ yêu thương cả những người mà có lẽ trước khi họ về bên kia thế giới, hoàn cảnh éo le và thời gian tiếp xúc với sơ quá ngắn ngủi, cộng với cơn bạo bệnh hành hạ, khiến họ không kịp nhận ra lòng tốt của sơ.
Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Sơ Huỳnh Thị Lý đã tận tụy làm công việc không giống ai ấy suốt 11 năm nay, mà không biết tới ngày nghỉ. Ngày nào sẽ cũng đi chiếc xe Charlie nhỏ, đều đặn từ tu viện sang bệnh viện như một y tá thực thụ. Ngay cả khi sơ bị ngã xe, tới mức gãy xương đòn vai, rạn xương cổ tay, tuổi sơ đã cao, vết thương hồi phục khá chậm. Tuy vậy, sơ vẫn không nghỉ làm. Đơn giản là vì sơ nghỉ thì sẽ không có người làm, bệnh nhân sẽ không có người chăm sóc. Riêng hai ngày nghỉ cuối tuần, sơ còn làm thêm vô số các công việc ở phòng khám từ thiện Kim Long, đi thăm hỏi, giúp đỡ người có HIV/AIDS ở gia đình. Sơ Lý là người năng nổ tham gia hoạt động từ thiện rất đặc biệt ở Huế, mang tên Ngày Thứ Bảy Cho Người Bạn, với nội dung có người bị bệnh, bị gia đình bỏ rơi, nằm viện không thân nhân thăm hỏi, có người bệnh gần chết, khắc khoải lo đứa con nhỏ 10 tháng tuổi, không ai nuôi, có bệnh nhân trước khi chết chỉ muốn ăn một chén chè. Vì ngày cuối tuần đa phần chúng ta có niềm vui bên gia đình, nên ngày cuối tuần chúng tôi đến bệnh viện để chia sẻ với những người bạn đang gặp khó khăn. Cách đây không lâu, do sơ suất, sơ bị kim tiêm vừa chích cho bệnh nhân để trên xe đẩy đâm vào tay. Bác sĩ Phan Trung Tiến, trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế đầy cảm kích cho biết, thời gian đó sơ Lý rất khổ sở vì sơ bị dị ứng với thuốc điều trị phơi nhiễm HIV. Sơ luôn mệt mỏi, da bị mẩn ngứa, nổi ban rất khó chịu, nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc đủ liều vì không còn cách nào khác. Theo đúng quy định thì sơ được nghỉ 20 ngày để điều trị, nhưng sơ vẫn đi làm đều đặn. Tìm được một người tận tình chăm sóc bệnh nhân AIDS như sơ Lý là điều cực kỳ khó. Nhiều người có HIV/AIDS khi chuyển sang giai đoạn AIDS đã rơi vào cảnh cùng quẫn, nhưng điều mà họ sợ nhất không phải là cái chết, là bệnh tật hay cái đói nghèo, mà là thái độ lạnh lùng của người xung quanh.
Trong hơn 10 năm qua, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người có bệnh AIDS đã có những thay đổi đáng kể, nhưng nỗi sợ hãi bị xa lánh, hắt hủi vẫn đeo đằng ám ảnh những người bị bệnh. Sơ Lý không thể nào quên được những ngày đầu mới làm công việc chăm sóc cho bệnh nhân AIDS. Có một bà mẹ không dám vào thăm con, bà ấy đứng khóc ở ngoài song cửa và gửi sơ Lý mang 10.000 đồng vào cho cậu con trai. Sơ Lý mang tiền vào, nhưng anh con trai quay mặt vào tường nhất định không nhận và nói rằng anh ta không cần 10.000 đồng, mà chỉ cần tình thương của gia đình. Sơ Lý phải kéo tay bà mẹ vào để khuyên giải những điều tưởng như đơn giản. HIV không thể lây qua tiếp xúc thông thường. Cho dù trước đây cậu con trai có chót chơi bời hư hỏng, thì cũng thôi, đừng giận con nữa. Thậm chí có người bệnh ra viện bơ vơ vì đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng anh ta không đủ can đảm tìm đến nhà của các anh em họ, vì tới nơi họ mời anh ăn chén cơm, khi anh vừa ra khỏi cửa, họ ném chiếc chén đó vào thùng rác. Sơ Huỳnh Thị Lý tự nguyện sẽ dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc bệnh nhân AIDS. Từ năm 2004, Sơ Lý có thêm Sơ Trần Thị Hoàn để san sẻ công việc. Thiên Chúa đã mách bảo Sơ rằng, tìm an ủi người hơn được người ủi an. Sơ thấu hiểu sự thông cảm, chia sẻ của đồng loại, quý giá như thế nào với người bệnh. Mong sao sẽ ngày càng có thêm nhiều người sát cánh cùng với người bệnh như Sơ Huỳnh Thị Lý để xoa dịu nỗi đau HIV/AIDS. Chú thích: sau khi đã kiểm chứng lại với Tổng giáo phận Huế để tìm hiểu về Sơ Lý. Hiện nay Sơ Lý tổ chức hội từ thiện tôn giáo gồm các nữ tu công giáo và các ni cô Phật giáo để lo cho bệnh nhân AIDS vào hai ngày cuối tuần. Các ni cô Phật giáo lo ngày thứ Bảy, các nữ tu công giáo lo ngày Chúa Nhật. Đó là theo lời Sơ Lý kể lại cho Linh Mục Nguyễn Vinh Doan ngày 29 tháng Giêng năm 2008. Các bệnh nhân AIDS rất thích hát bài Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Khó Khăn. Theo lời Sơ Lý kể lại cho Linh Mục Nguyễn Vinh Doan 29 tháng Giêng năm 2008. Thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn liên lạc với Sơ Huỳnh Thị Lý, xin liên lạc về Hội Dòng Thánh Phaolô Saint Paul, 8 đường Ngô Quyền, Huế,
và số phone là 011-8454-825-062, 54-825-062 và số email là ngoquyenhue@gmail.com. Xin quý vị giúp đỡ cho Hội Dòng Thánh Phaolô. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình Giờ Của Mẹ được sống còn. Nhà hàng Bò Bảy Món Thiên Ân Chính Gốc tại góc Harbor và Trask, số điện thoại 714-530-4955, 530-4955. Nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Ông bà Việt Bùi, vị ân nhân ẩn danh số 2 và gia đình của bà cụ Phèn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 0 đồng. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để gửi về cho các đồng bào bên Việt Nam. Một vị ân nhân ẩn danh do nhà hàng Vân chuyển 100 đô, Holy Family Phát Diệm 50 đô, ông Thành 102 đô, một gia đình ẩn danh 470 đô, một bà ẩn danh 500 đô, bà Ký 100 đô, Tân Ô Tô Repair 100 đô, như vậy quỹ có là 1.422 đô. Và chúng tôi đã gửi về như sau, qua các hội Hope Today, hội Sito Châu Sơn và hội Bảo Trợ Nữ Tu, để giúp các nơi như sau: Sơ Đoàn Thanh 200 đô, Dòng Tại Huế 200 đô, Đức Cha Linh để giúp cho đồng bào bão lụt 300 đô, Hội Si Tô Châu Sơn để giúp cho các cha dòng Si Tô giúp những người giá lạnh không cơm ăn áo mặc 300 đô, và cha Hồ Đắc Trung 200 đô. Tổng cộng lại quỹ đã gửi về là 1.230 đô, số tiền còn lại là 192 đô. Và chúng tôi sẽ gửi về trong những tuần tới. Xin cảm ơn quý vị. Thông báo về việc sách và CD của nhà xuất bản Giờ Của Mẹ. Thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn mua sách và các CD do nhà xuất bản Giờ Của Mẹ xuất bản và phát hành, xin vui lòng liên lạc về nhà sách Holy Family Phát Diệm 714-596-7671, 596-7671, hay xin liên lạc thẳng với chúng tôi. Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Và Giờ Của Mẹ đang phát hành bộ truyện Tiếng Hát Lộ Đức trong chương trình Giờ Của Mẹ, phát thanh hàng tuần lúc 4:30 sáng thứ Năm. Xin kính mời quý vị đón nghe. Lời nguyện dâng Đức Mẹ Maria. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông. Một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại. Hân hoan xóa mình đi, để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.